trên con đường tăm tối, con vẫn không sợ lạc lối. Dù bước đi trên sa mạc hoang vu, con vẫn không sợ chết khô. Dù đói khát nhọc nhằn thân tả tơi, dù gió rét lạnh lùng muôn hết hơi, dù bao trầm luôn cay đắng, con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con sẽ được yên ơi.
Thánh phản ảnh dung nhan Chúa Kitô, phản ảnh hình ảnh Chúa Kitô và Chúa Kitô sống nơi các thánh để tiếp tục tỏ mình ra cho chúng ta. Thế nên cái gương của các ngài không bao giờ qua đi, dù lễ các ngài qua đi rồi, chúng ta vẫn cần đọc lại những cái tiểu sử của các ngài để học ở đó một phần nào, một chi tiết nào, một cái gương nào đó để chúng ta nên thánh, và cũng là để thúc giục chúng ta tiếp tục vươn gọi nên thánh của chúng ta cho tới khi về nước trời. Và đây là tiểu sử của Thánh Martino thứ nhất, giáo hoàng tử đạo. Đó là 13 tháng 4. Hiện nay, toàn giáo hội cũng như toàn thế giới đang trong những ngày đau thương tang tóc vì dịch bệnh. Con số những người tử vong mỗi ngày làm cõi lòng mỗi người chúng ta quặn đau. Có lẽ, hơn lúc nào hết, từng người trong chúng ta đều học được những sứ điệp mà những khó khăn gian khổ, những chết chóc chia lìa mà trận đại dịch này có thể dạy chúng ta. Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco nói với các bạn trẻ rằng: Thiên Chúa ở đó, nơi chúng ta nghĩ Ngài đã bỏ rơi chúng ta và không còn hy vọng cứu rỗi gì nữa. Đó là một nghịch lý. Nhưng đối với nhiều Kitô hữu, đau khổ và bóng tối đã trở thành những nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Chắc hẳn chúng ta sẽ cảm nghiệm được điều này trong suốt mấy tháng dài của đại dịch. Và trong khi chúng ta chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Martino I, giáo hoàng, và chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong tuần thánh. Thánh Martino thứ nhất là linh mục của thành Roma, sinh năm 590. Ngài nổi tiếng là người thánh thiện và thông thái. Vào tháng 7 năm 649, Martino lên ngôi giáo hoàng khi gần 60 tuổi. Khi ấy, người ta tranh cãi nhau về vấn đề giáo lý đức tin, thuyết nhất ý nơi Đức Kitô. Đức Giáo hoàng Martino I liền triệu tập công đồng Laterano với mục đích giải thích cách rõ ràng minh bạch các chân lý mạc khải, những điều mà buộc chúng ta phải tin. Hoàng đế Constantino II thành Constantinopoli không hiểu rõ những việc làm của Đức Giáo hoàng Martino I. Vì thế, ông đã ra lệnh cấm mọi tranh luận về vấn đề này, ra lệnh bắt giam giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Martino I bị dẫn bộ sang Constantinopoli, có nghĩa là sang bên Thổ Nhĩ Kỳ đấy, bị đối xử tàn nhẫn, phải ra tòa và bị kết án tử hình trong một vụ kiện đầy xuyên tạc, sau đó bị lưu đày tại Crimea. Vì phải sống trong cơ cực, cô độc và muôn vàn ngược đãi, nên Đức Giáo hoàng Martino I đã qua đời vào ngày 13 tháng 4, 655. Chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Giáo hoàng Martino I, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được kiên cường bất khuất để đương đầu với nghịch cảnh trong cuộc sống trần gian. Xin cho chúng ta mặc lấy tâm tình của Thánh Giáo hoàng Martino I. Xin Thiên Chúa ban cho các tâm hồn được vững vàng trong đức tin chân chính, được mạnh mẽ chống lại mọi kẻ lạc giáo và thù nghịch với hội thánh chúng ta. Thánh Giáo hoàng Martino I còn nêu cao tấm gương về sự trung thành với chân lý và kiên cường trong đau khổ thử thách khi Ngài nói: cho dù người ta cắt tôi ra trăm mảnh, tôi cũng không bao giờ chấp nhận lạc giáo. Trong cương vị giáo hoàng, vị lãnh đạo tối cao của hội thánh, Đức Giáo hoàng cần phải bảo vệ đức tin tinh tuyển, trong vai trò là một nhân viên y tế trong cơn đại dịch, vị lương y phải tìm cách và phải lên tiếng bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Trong vị trí của người lãnh đạo quốc gia, người đứng đầu phải lo cho dân nước, người lãnh đạo phải lo cho người dân được an toàn. Trong cuộc sống của mỗi người ở mỗi cương vị, bổn phận của chúng ta là phải chu toàn trọng trách, cho dù là nhiệm vụ nhỏ bé nhất, cho dù có gặp những khó khăn thử thách cam go nhất. Tất cả chúng ta không được phép đổ lỗi cho hoàn cảnh, không được phép đổ lỗi cho người khác, không được phép thoái thác vô trách nhiệm. Trong trường hợp nghịch cảnh ùa đến mà chúng ta đã làm hết sức, hãy viết đoạn kết cuộc đời mình bằng câu mà Thánh Phaolô đã gửi cho ông Timôthê: tôi đã thi đấu cho cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin. Như vị bác sĩ Lý Văn Lượng đã viết trong câu kết của bài thơ trước khi qua đời. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin Chúa an ủi chúng con, vì chúng con đang gặp đau khổ. Chúng con đau khổ lắm Chúa ơi, xin cho chúng con tìm được niềm an ủi. Vì tin rằng còn đó Chúa yêu thương chúng con và bảo đảm cho chúng con được ơn cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, con hướng tâm hồn lên cùng Chúa, xin đừng để con hoài nghi thánh ý Ngài. Xin cho con biết đón nhận những gì xảy đến và cho con hiểu rằng Chúa luôn yêu thương quan phòng gìn giữ con. Xin đừng để con thất vọng dù bao gian nan khốn khó xảy đến trong đời con. Xin cho con kiên nhẫn đợi chờ Chúa đáp lời. Xin đừng để con đắng cay chua xót khi gặp đau khổ. Xin chỉ cho con đường lối phải đi. Xin cho con nhận ra rằng con rất cần đến Chúa. Con cần đến Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời con. Xin Thánh Giáo Hoàng Martino I cầu cho chúng con. Amen. Đó là tài liệu em lấy từ Đa Minh Rosa Lima. Và sau đây là một tài liệu khác từ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh Martino I là linh mục của thành phố Roma. Ngài nổi tiếng là người thánh thiện và thông thái. Vào tháng 7 năm 649, Martino lên ngôi giáo hoàng. Khi người ta tranh cãi nhau về những chân lý buộc phải tin, Giáo hoàng Martino I liền triệu tập một hội nghị các giám mục. Cuộc họp này là công đồng Laterano, có mục đích giải thích cách rõ ràng minh bạch các chân lý mặc khải, những điều mà chúng ta phải tin. Tuy thế, có một vài Kitô hữu đã không hài lòng về việc này. Giáo hoàng Martino I biết rằng sự giải thích cách nghĩa của công đồng là điều chân thật. Bổn phận của ngài với cương vị giáo hoàng là phải giảng dạy chân lý cho dân chúng. Một số người có thế lực không hiểu rõ những việc làm của giáo hoàng Martino. Một trong số họ là hoàng đế Constant II thành Constantinople. Ông đã sai thuộc hạ của ông tới Roma bắt giáo hoàng Martino I và giải về Constantinople. Những người thuộc hạ đã đến bắt cóc giáo hoàng. Lập tức họ đưa ngài ra khỏi đền thờ thánh Gioan Laterano. Khi đó, giáo hoàng còn ở bên đền thờ thánh Gioan Laterano chứ chưa ở Vatican. Và đẩy ngài lên một chiếc tàu. Rồi, giáo hoàng Martino I lâm bệnh, nhưng họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Vào tháng 10 năm 653, họ giam ngài tại Constantinople độ 3 tháng. Sau thời gian này, mỗi ngày họ chỉ cho giáo hoàng Martino chút ít thực phẩm và nước uống. Thậm chí ngài không được phép tự mình tắm rửa. Sau đó, giáo hoàng Martino I bị đưa ra xét xử, bị công khai làm nhục và bị lên án tử. Nhưng sau đó, họ lại mang ngài trở về nhà tù và giam ngài thêm 3 tháng nữa. Đức Thượng Phụ Giáo chủ Phaolô của Constantinople đã xin tha chết cho ngài. Vì vậy, Martino I đã bị án lệnh trục xuất thay vì phải chết. Người ta đặt giáo hoàng Martino I trên một chiếc tàu chở ngang qua Biển Đen. Vào tháng 4 năm 654, tàu đổ bộ trên bán đảo Nga, gọi là bán đảo Crimea. Họ làm cho giáo hoàng Martin I phải chú ý trước sự thờ ơ lãnh đạm của những người phụ trách việc giam giữ ngài. Giáo hoàng Martin I đã viết một bài tường thuật về những ngày buồn thảm ấy. Ngài nói rằng mình cảm thấy rất đau buồn khi bị chính những người thân thuộc và các thành viên trong giáo hội Roma quên lãng. Ngài biết rằng họ sợ nhà vua. Nhưng ít ra, Đức Martin I nói, hẳn là họ cũng có thể gửi cho ngài những đồ tiếp tế như ngũ cốc, dầu mè và các nhu cầu thông thường khác. Nhưng họ đã không làm. Họ đã bỏ rơi giáo hoàng chỉ vì sợ hãi. Thời gian lưu đày của giáo hoàng Martin I kéo dài 2 năm. Ngài qua đời khoảng năm 656. Giáo hoàng Martin I được phong là thánh tử đạo vì những đau khổ khủng khiếp ngài đã chịu. Đôi khi chúng ta bị rơi vào cạm bẫy ghen tị với những người có chức vị quyền hành. Chính lúc đó chúng ta hãy cầu xin với thánh giáo hoàng Martin I. Chúng ta hãy xin thánh nhân thay thế tham vọng ấy bằng một tâm hồn can đảm. Và đây là một tài liệu khác của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy, trích theo vết chân người. Thánh Martin I sinh tại Todi, miền Umbria. Đức giáo hoàng đặt ngài làm đại diện ở Constantinople. Tại đây, ngài đã nhiệt thành chống lại nhất ý thuyết. Lạc giáo này dạy rằng nơi Chúa Giêsu chỉ có một ý chí thần linh mà thôi, không có ý chí nhân loại. Có nghĩa là ngài không có ý muốn theo nhân tính, mà chỉ có ý muốn thần linh thôi. Như vậy là họ chối bỏ ý chí của nhân tính ngài. Năm 649, Đức Theodore qua đời. Thánh Martino được cử lên ngôi vị kế thánh Phêrô. Ngay tháng 10 năm này, ngài đã triệu tập công đồng Laterano để kết án lạc thuyết nhất ý đó. Làm như vậy, ngài đã liều chuốc lấy phản ứng độc hại của Constantine II, một hoàng đế trẻ theo lạc giáo, và muốn bắt giáo hội phải chấp nhận sắc lệnh Pipe về giáo lý của ông. Ngày 17 tháng 6 năm 653, quan thái thú đại diện hoàng đế là Calliopas ở Ravenna, Italia đã bắt Đức Giáo Hoàng trong nhà thờ chính tòa. Ngài bị tố cáo đồng lõa trong cuộc phản loạn của quan thái thú tiền nhiệm là Olympios. Sau đó, ngài bị đưa về Constantinople bằng tàu. Sẵn đau khổ vì bệnh đau khớp xương, cuộc hành trình còn khổ cực thêm vì bị mất thực phẩm tối thiểu, bị cấm không được tắm rửa. Ngày 17 tháng 9, ngài tới Constantinople và bị giam trong một nhà tù cho tới ngày 20 tháng 12. Tại một tòa án giả tạo với sự hiện diện của hoàng đế, ngài bị truất ngôi và bị kết án tử hình. Bị bỏ rơi trong ngục thất, thánh Martino vô cùng cực khổ vì lạnh. Một phụ nữ lén cho ngài một chiếc giường và một tấm nệm. Khi ấy, thượng phụ giáo chủ Constantinople hấp hối. Ông ta sợ bị đoán phạt trước tòa chúa nên xin hoàng đế đừng xử tử tù nhân. Nhưng thánh Martino lại bị lưu đày tới Jackson ở Crimea. Tại đây, ngài qua đời vì thiếu thốn. Có lẽ vào ngày mùng 3 tháng 4 năm 656. Và sau hết là tài liệu được linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi dòng Chú Cứu Thế viết ở trong website của Đại Chủng Viện Xuân Lộc. Trong ca hiệp lễ, lễ thánh giáo hoàng hay giám mục có viết: Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con thương Chúa. Lời của thánh Phêrô là như thế. Thánh Martin I là vị giáo hoàng đã kiên trung đổ máu đào làm chứng cho Chúa phục sinh vì người yêu mến Chúa. Ngay trong ca nhập lễ, ta đọc thấy Chúa đã lập với vị thánh này một giao ước bình an, đặt người làm thủ lãnh và ban cho người chức tư tế, tồn tại đến muôn đời. Thánh Martin I sinh tại Todi, miền Umbria, nước Ý, trong một gia đình đạo đức. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã hấp thụ một nền giáo dục tốt về mọi mặt. Vì thế, vào năm 649, Ngay những ngày đầu tiên Thánh Nhân ngự trên ngai Giáo Hoàng, Ngài đã cố gắng thuyết phục các anh em lạc giáo, bè rối và ly giáo, nhất là nhóm ly khai Phaolô đệ Constantinople được Hoàng đế Constantine bao che, đỡ đầu, đang hoành hành và lan tràn khắp nơi, để làm công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi can đảm, hăng say và cương quyết. Thánh Martino I đã triệu tập công đồng chung từ ngày 5 cho tới ngày 31 tháng 10 năm 649, gồm 500 giám mục để lên án bọn lạc giáo và ly giáo. Đang khi công đồng chung họp, Hoàng đế Constantine Olympius tới để đuổi Đức Giáo Hoàng và giải tán công đồng. Tuy nhiên, ý Chúa rất nhiệm màu. Olympius bị bệnh chết cách thảm thương. Constantine không chịu đứng dừng bước. Hoàng đế sai Theodore Calliopas đến tiếm chiếm đền thờ Laterano và cung điện của Đức Thánh Cha, rồi bắt ngài giam ở đảo Naxos năm 653, để sau này đưa về Constantinople. Thánh Nhân bị bỏ tù ở Constantinople, bị tra tấn, kinh bỉ, ngược đãi vì danh Chúa Giêsu. Thánh Vịnh 112 câu 1 có viết: Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành. Đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Thánh Vịnh 112 câu 4. Thánh Martino I đã can đảm hiến dâng cuộc đời mình trong hy tế thập giá với Đức Kitô. Thánh Nhân sau đó bị đẩy qua Hy Lạp, ở tại Chersonesus. Thiên Chúa đã cất người về với Ngài vào năm 654. Đúng như lời Thánh Vịnh viết: Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Thánh Nhân đã ra đi trong nước mắt, nhưng đã về trong hân hoan hạnh phúc. Thiên Chúa đã thưởng Ngài vì Ngài đã yêu đến hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu như Chúa Giêsu. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho Thánh Giáo Hoàng Martino I tử đạo, được can đảm không lùi bước trước lời đe dọa, cũng chẳng nao núng khi chịu cực hình. Xin cho chúng con được kiên cường bất khuất để đương đầu với nghịch cảnh trong cuộc sống trần gian.
Dù bước đi trên con đường hoang vắng, con vẫn tâm tư trầm lắng. Dù bước đi trên con đường xa xôi, con chỉ nghe lời Chúa thôi. Dù biết trước con đường đi hiểm nguy, dù bóng tối mây mù vẫn cứ đi, dù cho biển đời sóng gió, con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay Thầy.
Kính thưa quý anh với chị, đó là câu chuyện về Thánh Martino I, Giáo Hoàng tử đạo vào thế kỷ thứ 7. Và câu chuyện rất là đơn sơ. Đó là cái gì? Đó là Ngài lên làm Giáo Hoàng. Và lúc bây giờ thì có nhiều lạc giáo lắm. Trong đó có một lạc giáo đáng chú ý nhất, đó là lạc giáo nhất ý. Có nghĩa là nơi Chúa Giêsu Kitô chỉ có một ý muốn thôi, chứ không có hai ý muốn. Có nghĩa là ý muốn thần linh, chứ không có ý muốn nhân loại. Như thế là kể như là họ chối bỏ Chúa Giêsu có nhân tính đấy, nhưng mà giống như là giả vậy thôi. Đó, nên không có ý muốn gì hết. Hay là cái nhân tính của Chúa Giêsu đó đã bị thần tính hút hết rồi. Do đó nên nó không có tự do. Chúa Giêsu là người thật nhưng mà không có tự do. Hoàn toàn là giống như người máy vậy. Ý muốn của Thiên Chúa muốn gì là cứ vậy làm theo thôi, chứ không có chống cự lại. Trong khi đó, ở Phúc Âm cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn nhiệt. Cầu nguyện trong vườn nhiệt: xin theo ý Cha, đừng ý con. Có há ý đàng hoàng mà họ dám chối bỏ. Chúa Giêsu không phải là người thật, là người máy. Thế thôi, đại khái là như thế. Thế nên được điều khiển bởi Thiên Chúa. Nhân tính chỉ là cái máy, hoàn toàn là cái máy vô hồn. Còn giáo hội chủ trương Thiên Chúa làm người, nhưng có hai bản tính. Và vì là hai bản tính, do đó nên là Thiên Chúa thật và là người thật. Và đã là Thiên Chúa thật thì cũng có ý muốn của Thiên Chúa. Và đã là người thật thì cũng có tự do và ý muốn của con người. Chứ không phải là người thật nhưng mà lại không có tự do thì là người giả. Không phải. Do đó nên khi mà lên làm giáo hoàng rồi đó, vị giáo hoàng Martino I này thấy như vậy ở ngay một công đồng. Đó là công đồng Laterano thứ nhất năm 649 để lên án cái lạc giáo đó, lạc giáo nhất ý đó. Và công đồng Laterano I cũng tuyên bố một cái tín điều nữa. Đó là tín điều gì? Đức mẹ đồng trinh, chọn đời đồng trinh cả trước khi sinh con, đang khi sinh con và sau khi sinh con ngay tại công đồng này. Công đồng 649 ở bên Ý. Nhưng mà chỉ vì Ngài tổ chức công đồng và muốn lên án cái lạc thuyết nhất ý mà Ngài bị chết. Ngài bị bắt, Ngài bị đối xử tàn tệ, Ngài bị giam nhốt, rồi Ngài bị lên án, rồi Ngài bị đi đày, rồi Ngài chết. Thì đúng là bị tử đạo. Bởi vì sao vậy? Ngài bênh vực chân lý, không sợ quyền bính. Bởi vì các anh chị biết là kỳ đó đó là đế quốc Roma chính yếu là ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Đó, cái thành phố Constantine đó, đó là tên của vị giáo hoàng đế đã chính thức hóa Kitô giáo từ đầu thế kỷ thứ tư. Ba thế kỷ đầu là Kitô giáo bị bắt bớ, sát hại. Nhưng mà khi hoàng đế Constantine đã được một phép lạ để chiến thắng thì ông ấy đã hợp thức hóa Kitô giáo. Và chính cái thành phố đó là Constantinople, Poli nó giống như là thành phố, còn Constant là tên của cái hoàng đế đó, vì thế nó gọi là thành phố của hoàng đế Constant. Chính thống giáo cũng ở đó. Sự vị thượng phụ mà thượng phụ danh dự thôi chứ không phải là có thẩm quyền giống như Đức Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo thì cũng ở đó. Và Ngài biết được là vị thượng phụ lúc bấy giờ là Phaolô đang theo cái thuyết nhất ý. Và cả vị hoàng đế Constantine II cũng theo cái thuyết đó. Mà bây giờ Ngài mà tổ chức công đồng để mà chống lại, lên án cái thuyết đó, thế nào Ngài cũng bị nguy hiểm thôi. Mà thật sự là như vậy. Ngài đã bị nguy hiểm. Và Ngài đã bị bắt. Và Ngài giải từ Roma về Constantinople. Trên tàu rất là khổ sở. Rồi Ngài đã bị bệnh thì chớ, lại còn khổ sở trên tàu, rồi bị giam trước khi giải về Constantinople. Và đáng lẽ Ngài bị án tử hình, nhưng mà Ngài được tha. Bởi vì sao? Bởi vì vị thượng phụ Phaolô á, lúc bây giờ gần chết rồi, thấy giống như là ăn năn thống hối, thấy là hối hận. Do đó nên can hoàng đế đừng có xử tử Ngài. À, và hoàng đế nghe lời, nhưng đã đẩy Ngài sang bên Nga, ở cái đảo Crimea bên Nga đấy. Và Ngài chết ở đó. Nhưng giáo hội vẫn phong thánh cho Ngài là thánh tử đạo. Bởi vì Ngài đã bênh vực chân lý, Ngài chết vì chân lý. Thế thôi. Đấy là câu chuyện của thánh giáo hoàng Martino I. Tuy vắn tắt, đơn sơ, nhưng mà cái gương nêu lên cho chúng ta đó là cái gương can đảm, bênh vực chân lý, bất khuất, chết cũng được. Như thế mới nên thánh. Chứ không có chúng ta nhút nhát, không dám theo Chúa, sợ, chối Chúa, không bao giờ nên thánh được. Đấy là cái gương của Thánh Giáo Hoàng Martino I của chúng ta hôm nay. Xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin Thánh Giáo Hoàng Martino I ban cho chúng con được lòng can đảm trong cái thời đại toàn phích là phích hiện nay, đây trên thế gian này, để chúng con biết giữ vững đức tin của chúng con thì chớ, mà còn dám can đảm đi ngược lại với tất cả những gì mà giả dối, gian dối trên trần gian này vào lúc này đây. Để nhờ đó chúng con có thể làm chứng cho chính Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, như chính Giáo hoàng Martino I ngày xưa vậy. Amen.
Dù sống trên đời hay về về bên Chúa con vẫn không lo tàn úa. Dù biết trước sẽ gặp nhiều gian nan con vẫn không hề khóc than. Dù đứng trước uy quyền của thế gian, dù chẳng biết mai này sẽ tới đâu, dù cho người đời gian dối, con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy kêu khẩn danh Thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, Thầy luôn đi trước con. Hãy bước đến bám lấy tay Thầy và con.